Các phi công phi đoàn 518 đứng thành hàng trong bộ đồng phục chỉnh tề, tay chào, đầu cúi. Họ là những người hiểu nhất, hiểu nỗi đau mất đồng đội, hiểu sự hy sinh và hiểu rằng ngày mai có thể đến lượt họ. Phan Công Định đứng gần nhất quan tài, mắt đỏ hoe, tay run nhẹ. Anh nhìn vào tấm ảnh bạn mình và thì thầm. Bay cao như bạn tôi, bay cao và tự do. Không còn đạn pháo, không còn chiến tranh, chỉ có bầu trời trong xanh. Lễ tang bắt đầu với tiếng kèn trầm, khúc nhạc tang thương, rồi tiếng súng chào, ba hồi, chín phát đạn, âm thanh vang vọng khắp nghĩa trang, và rồi im lặng tuyệt đối. Vị tướng cao cấp nhất đọc lời điếu văn. Đại úy Trần Thế Vinh đã sống như một chiến binh, đã chiến đấu như một anh hùng và đã hy sinh như một người lính thực thụ. 21 chiếc xe tăng địch, con số mà không ai có thể vượt qua. Nhưng quan trọng hơn con số là tinh thần của một người luôn đặt nhiệm vụ lên trên tính mạng, luôn nghĩ về đồng đội, luôn nghĩ về nhân dân cho đến giây phút cuối cùng. Chúng ta có thể không biết chính xác tại sao anh không nhảy dù, nhưng chúng ta biết anh đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, biết anh đã cố gắng bảo vệ người khác, và biết anh đã xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Đất nước sẽ không bao giờ quên, quân đội sẽ không bao giờ quên, và chúng ta, những người ở lại, sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục hy vọng vì những người như Đại úy Trần Thế Vinh. Quan tài được hạ xuống, từ từ, cẩn thận. Những người lính đứng nghiêm, chào lần cuối. Mẹ Vinh bước lại gần, đặt một bó hoa trắng lên quan tài và nói nhỏ những lời chỉ có mẹ con mới hiểu. Sau lễ tang, một nhạc sĩ tên Trầm Tử Thiêng về nhà, ngồi trước đàn piano và viết. Anh viết một bài hát về Trần Thế Vinh, về chim thiêng, về sự hy sinh. Anh đặt tên bài hát là Một Loài Chim. Lời ca buồn như tiếng gió thổi qua nghĩa trang. Một loài chim bay cao giữa trời, bay qua những đám mây, bay qua những cơn mưa. Một loài chim không sợ hãi, không e ngại, bay thẳng vào bão lửa, vì dưới mặt đất có người cần, có người đang chờ. Và một loài chim đã ngã, đã rơi, nhưng vẫn bay mãi trong tim người. Ca sĩ Thái Thanh hát bài này. Giọng hát của bà chạm đến trái tim hàng triệu người. Họ nghe và khóc. Họ nhớ về Vinh, nhớ về những người lính đã hy sinh, và nhớ về những ngày đen tối của chiến tranh. Bài hát trở thành bất hủ, được hát lại nhiều lần qua nhiều thế hệ, và mỗi lần nghe, người ta lại nhớ về Đại úy Trần Thế Vinh, nhớ về chim thiêng, nhớ về một thời đã qua. Những năm sau đó, câu chuyện về Trần Thế Vinh vẫn được kể lại trong các đơn vị quân đội, trong các trường phi công, các huấn luyện viên dùng anh làm ví dụ. Hãy nhìn Đại úy Vinh, họ nói, đó là phi công mẫu mực, đó là người lính thực sự. Tại ngôi làng mà phi cơ Vinh tránh không rơi vào, người dân lập một bia tưởng niệm nhỏ. Họ không biết chính xác phi công là ai lúc đầu, nhưng sau khi nghe tin, họ hiểu. Họ hiểu rằng họ được sống là nhờ một người đã chết thay họ. Một bà lão trong làng kể, hôm đó tôi đang ở nhà, nghe tiếng máy bay, rồi tiếng nổ lớn. Tôi chạy ra ngoài, thấy khói đen bốc lên từ cánh đồng. Tôi nghĩ máy bay rơi vào làng rồi. Nhưng không, nó rơi ra ngoài, xa làng. Tôi không hiểu sao. Bây giờ tôi hiểu. Phi công đã cố lái ra xa chúng tôi. Anh ấy đã cứu chúng tôi. Bia tưởng niệm có khắc tên Đại úy Trần Thế Vinh và dòng chữ Người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ chúng tôi. Mỗi năm vào ngày 9 tháng 4, người làng lại thắp nhang, cúng bái và cảm ơn. Nhưng thời gian trôi qua, chiến tranh kết thúc, năm 1975 đến, miền Nam thất thủ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ và những người hùng của nó bị lãng quên. Tên tuổi Trần Thế Vinh không còn được nhắc đến, hình ảnh anh bị gỡ xuống, câu chuyện anh bị chôn vùi. Những người sống sót đi tù cải tạo, những người may mắn vượt biên ra nước ngoài, họ mang theo ký ức, mang theo câu chuyện và cố gắng giữ lại hình ảnh của Trần Thế Vinh. Tại hải ngoại, cộng đồng người Việt tị nạn xây dựng những tượng đài tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trên đó có tên Đại úy Trần Thế Vinh. Người hùng không quên, anh hùng bất diệt. Mẹ Vinh sống thêm được 10 năm sau khi con mất. Bà sống trong nỗi nhớ, trong nỗi đau, nhưng cũng trong niềm tự hào. Mỗi đêm trước khi ngủ, bà nhìn vào tấm ảnh con và nói: "Ngủ ngon con nhé, mẹ vẫn nhớ con, vẫn tự hào về con." Năm 1982, bà qua đời,
được chôn cạnh con trai tại nghĩa trang Biên Hòa. Cuối cùng mẹ con đoàn tụ, không còn xa cách, không còn nhớ nhung. Và rồi nhiều năm nữa trôi qua, 40 năm, 50 năm, thế hệ mới lớn lên, họ không biết về chiến tranh, không biết về Việt Nam Cộng Hòa và không biết về Trần Thế Vinh. Nhưng có những người vẫn nhớ, những phi công già, những cựu chiến binh, những người từng sống qua thời đó. Họ kể lại câu chuyện cho con cháu, kể về chim thiêng, kể về 21 chiếc xe tăng và kể về câu hỏi không lời giải: tại sao anh không nhảy dù? Vậy chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Bài học gì mà Trần Thế Vinh để lại? Bài học đầu tiên là về lòng dũng cảm. Không phải lòng dũng cảm liều lĩnh, không phải lòng dũng cảm không suy nghĩ, mà là lòng dũng cảm có trách nhiệm. Vinh bay thấp không vì muốn khoe khoang, mà vì muốn chính xác, vì muốn tiêu diệt địch, vì muốn bảo vệ đồng đội. Đó là lòng dũng cảm thực sự. Bài học thứ hai là về sự hy sinh. Hy sinh không phải là chết vì không, mà là chết vì một lý do, vì một mục đích. Vinh có thể nhảy dù, có thể cứu mình, nhưng anh chọn ở lại, chọn điều khiển phi cơ, chọn bảo vệ người dân. Đó là sự hy sinh cao cả. Bài học thứ ba là về trách nhiệm. Phi công không chỉ là người lái máy bay, phi công là người bảo vệ, người che chở và người sẵn sàng đổi mạng mình để cứu người khác. Vinh hiểu điều đó, sống theo điều đó và chết vì điều đó. Nhưng sau tất cả, câu hỏi vẫn còn đó: tại sao Trần Thế Vinh không nhảy dù? Chúng ta có ba giả thuyết: ghế phóng hỏng, phi công bất tỉnh, hoặc phi công cố ý không nhảy để điều khiển phi cơ ra khỏi dân cư. Có thể tất cả đều đúng, có thể chỉ một đúng, có thể không giả thuyết nào đúng hoàn toàn. Chúng ta không bao giờ biết chắc chắn, vì người duy nhất biết đã không còn. Nhưng cuối cùng, sự thật tuyệt đối không quan trọng bằng ý nghĩa, và ý nghĩa mà chúng ta chọn tin là ý nghĩa đẹp nhất. Trần Thế Vinh đã chiến đấu đến cuối, đã cố gắng bảo vệ người khác và đã hy sinh với danh dự.
Đó là hình ảnh chúng ta muốn nhớ. Đó là di sản anh để lại. Một người lính thực sự, một phi công vĩ đại và một con người đặt tính mạng người khác lên trên tính mạng mình. Ngày nay, năm 2026, hơn 50 năm sau khi Vinh hy sinh, có còn ai nhớ anh không? Có còn ai biết đến chim thiêng không? Có còn ai quan tâm đến những người hùng đã qua không? Câu trả lời là vừa có vừa không. Thế hệ trẻ không biết, họ không học về Việt Nam Cộng Hòa trong trường, không nghe kể về chiến tranh. Họ sống trong thời đại mới với những quan tâm mới, những thần tượng mới. Nhưng vẫn có những người nhớ, những người giữ lửa, những người kể lại câu chuyện qua sách, qua phim, qua những chương trình như thế này, để thế hệ trẻ biết, để lịch sử không bị lãng quên, để những người hùng được tôn vinh. Bởi vì lịch sử không phải chỉ về người thắng, lịch sử là về con người, về những lựa chọn, về sự hy sinh và về bài học cho tương lai. Trần Thế Vinh không chiến đấu cho một chế độ, anh chiến đấu cho người dân, cho đồng đội,
cho những gì anh tin tưởng. Đó là điều quan trọng, đó là điều chúng ta cần nhớ
Vậy hãy nhớ, nhớ về Đại úy Trần Thế Vinh, chim thiêng của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, người phi công hạ 21 chiếc xe tăng và người anh hùng đã chọn cái chết để cứu người sống. Hãy nhớ câu hỏi, tại sao anh không nhảy dù? Và hãy nhớ câu trả lời mà chúng ta chọn tin, vì anh là một người lính thực sự. Đến giây cuối cùng,